This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Mấy ngày hôm nay chắc là tất cả chúng ta ở Houston đều đang thưởng thức một cái lạnh của mùa đông để chúng ta có thể chuẩn bị tâm lý cho ngày lễ Giáng sinh sắp đến. Thì chắc là ngày lễ Giáng sinh chúng ta sẽ có cái lạnh vào Khôi Nguyên, theo như là tin tức dự báo. Thành ra chúng ta sẽ xôn xao hơn và có một cái tâm lý về ngày Giáng sinh hơn, chứ không phải là ngày Giáng sinh mà tự nhiên phải mặc áo t-shirt mặc quần đùi, cũng giống như là ở bên Úc hoặc là New Zealand thì bây giờ đang là mùa hè rực lửa. Thì có một lần tôi đi sang bên đó thì thấy là nhằm dịp Giáng sinh thì thấy là ngoài phố người ta cũng có treo đèn kết hoa, người ta cũng bày cây thông rồi các tuyết giả trăng trên cây thông, nhưng mà người đi qua lại thì ai cũng thấy nóng, là nóng một cách khủng khiếp, không phải là nóng một cách bình thường mà nóng như là mùa hè tại Houston vậy. Thành ra là chúng ta thấy là mùa Giáng sinh mà thời tiết mà nóng thì thấy nó làm sao đó, nó không có đúng. Thành ra là may mắn quá chúng ta có được cái mùa Giáng sinh và đang thời tiết đang báo hiệu là cái ngày lễ Giáng sinh sắp đến. Thì trong cái tinh thần đó thì sáng nay trước khi mà ra khỏi nhà trên đường lái xe đến đây thì tôi cũng để tạo cho mình có một cái tâm lý về ngày lễ thì đã vặn nhạc Giáng sinh ở trong xe và nhìn ra ngoài trời thì thấy bầu trời rất là xám và lạnh lẽo. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về Giáng sinh. Thì thật sự ra chúng ta thấy Giáng sinh có những cái biểu tượng mà chúng ta đều làm theo, nhưng mà nhiều khi chúng ta không hiểu rõ cái ý nghĩa là tại sao và có những gì. Thành ra ngày hôm nay Khôi Nguyên sẽ giúp tôi nói về những cái biểu tượng về ngày Giáng sinh, tại vì tình cờ tôi đọc thấy thì cũng cảm thấy là cũng muốn chia sẻ. Thì các biểu tượng của ngày Giáng sinh, chúng ta thấy nó có những vòng hoa Christmas wreath, tức là cái vòng lá mùa vọng, tức là vòng lá Giáng sinh đó mà chúng ta thấy mọi người thường hay trang trí, đó là một cái vòng tròn kết lá và trên đó sẽ để những cái ornament để trang trí. Thì nó có hình dạng vòng tròn được kết lại từ lá cây. Người ta thường treo những cái vòng lá này trên cửa ra vào đó, hoặc là để ở trên cao. Thì cái vòng lá mùa vọng là biểu hiện của sự sống vĩnh hằng và tình yêu thương vô tận của Chúa dành cho con người. Cái đó là một cái biểu tượng của ngày Giáng sinh mà chúng ta thấy là trong các mô và ở nhà, nhất là ở nhà, ở ngoài cửa ra vào, chúng ta thường hay thấy là được có một cái vòng lá Giáng sinh, vòng lá mùa vọng để treo ngoài cửa ra vào.
Dạ vâng, đúng như cô Phương Nam có nói thì thật ra thì từ sau ngày lễ tạ ơn á, thì chúng ta đã thấy không khí Giáng sinh tràn về rồi. Trước khi tiếp tục đó thì cho Khôi Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như là chào cô Phương Nam. Nếu mà quý vị để ý á, thì thấy rằng là mỗi một năm thì sau cái ngày lễ tạ ơn á, thì xung quanh không khí nó thay đổi hẳn, đặc biệt là trong những năm gần đây các cơ sở thương mại có lẽ là họ cũng tranh thủ thời gian nên họ bày biện hoặc là họ bày bán những cái sản phẩm của Christmas rất là sớm, ngay sau cái lễ tạ ơn, là chúng ta đã thấy những ngôi chợ, những cái mall họ đều trang trí Christmas rồi, mà đặc biệt đó là nhạc Giáng sinh vang lên khắp mọi nơi, làm cho chúng ta cũng thấy là cái lòng mình nó cũng nao nao, nó cũng xao xuyến khi mà mùa Giáng sinh về. Mà năm nay như cô Phương Nam nói đó, đặc biệt là cái thời tiết nó lại rất là lạnh vào ngày thứ năm cũng như là ngày thứ sáu, và thứ bảy chủ nhật thì cũng lạnh luôn. Thành ra là đúng cái không khí của mùa Giáng sinh. Nhưng mà khi mà nói về Giáng sinh á, không thể nào mà không nhắc đến cây thông Noel. Tại vì đi ở đâu cũng thấy, dù cho những cái chợ, những cái cửa hàng nhỏ, hoặc thậm chí là trên những chiếc xe, người ta cũng để những cái cây thông Noel nhỏ nhỏ như vậy, với rất là nhiều những cái đồ trang trí. Ví dụ cây thông lớn thì có nhiều cái món trang trí, cây thông nhỏ thì có nhiều những cái mặt hàng nhỏ. Nhưng mà cái này đó thì Khôi Nguyên nghĩ rằng là tại vì cái cây thông đó là nó thường xuất hiện vào mùa đông, cái lá của nó là lá kim, là chỉ đặc trưng cho những cái khu vực mà lạnh lẽo buốt giá thì nó mới sống được thôi, và người ta thường sử dụng cái gỗ thông đó để người ta đốt sưởi ấm, cái mùi nó rất là thơm, nên vì thế nó thường xuất hiện trong những cái dịp Giáng sinh về, phải không cô?
À đúng là như vậy, tại vì chúng ta thấy là trong mùa đông đó, thì khi mà mùa đông tới đó thì thật sự là tất cả những cái cây lá khác nó đều trụi lá hết.
Đúng rồi.
Nó trơ cành ra, nhưng mà chỉ có một cái cây duy nhất là cây thông.
Ừ.
Cây thông nó vẫn sống hùng, sống mạnh, và lá vẫn xanh tươi và xanh mướt, nó mọc vẫn còn. Mặc dù là cây thông đặc biệt là phủ đầy tuyết, nhưng mà chúng ta vẫn thấy nó lá xanh mướt. Thì đây là một cái cây để biểu tượng cho mùa đông. Và cái lá xanh mướt đó nó cũng biểu tượng cho sự may mắn và vĩnh cửu của người Kitô giáo. Thì theo truyền thuyết á, thì để cứu một đứa trẻ bị tê sống ở trên một cái cây oak tree, thì vị thánh là thánh Boniface đã hạ cái cây thông, mà đã hạ cái cây ốc đó, cây ốc mà to lớn đó bằng một cái quả đấm. Thì tại nơi cái cây sồi mà gục ngã đó thì có một cái cây thông nhỏ nó mọc lên. Đó, thành ra là vị thánh mới nói rằng cây đó tượng trưng cho sự vĩnh hằng của Chúa cứu thế. Tùy hai lý do đó, lý do trong truyền thuyết và lý do là cây thông là một cái cây duy nhất nó sống và xanh mướt trong cái mùa đông lạnh giá. Thành ra cây thông nó là một cái biểu tượng của ngày lễ Giáng sinh, mà chúng ta thấy là tất cả mọi nơi, từ các nơi công trình công cộng, từ những cái city hall, rồi từ các mall và trong các căn nhà, thì cây thông từ lớn đến bé đều phải có, để nó là một cái tượng trưng cho ngày Christmas. Và trên cây thông đó sẽ được có bày các vật trang trí trên đó. Và chúng ta thấy có một cái ngày lễ nữa, thì thường là sau Thanksgiving đấy, thì ở mỗi chỗ sẽ chọn một cái ngày thuận tiện để làm một cái lễ gọi là lễ đốt đèn cái cây thông đó. Thì không biết là Khôi Nguyên và quý vị có bao giờ đi xem không?
Cái đó thì
ở đâu cũng có hết.
Cái đó thì cũng không có cơ hội để mà biết được cái tục lệ đó, nhưng mà chỉ biết rằng là mỗi một năm thì thường từng cái khu vực khác nhau, và tại vì làm news đó thì để ý cái tòa Bạch Ốc nhiều nhất là tổng thống và phu nhân, thì thường nó là có một cái ngày đặc biệt là trang trí cây thông, lighting up cho cái đèn, để mà sáng đèn cây thông lên để báo hiệu là mùa Giáng sinh đã về. Là cái đèn đó là thì thường là chú ý nhiều hơn đó cô Phương Nam.
Thật ra đó là ở đâu cũng có hết, tại vì mọi người không chú ý đó. Chứ còn ngay cả cái khu chúng tôi ở, một thành phố rất là nhỏ, ở Sugarland cũng có cái đó nữa. Nếu mà chúng ta đọc cái tin tức thì sẽ có cái ngày cái ngày mà họ thông báo là cái ngày đốt đèn cái cây thông. Thì tự nhiên họ đốt đèn lên, xong rồi có nhà, có những cái nhóm hát đó, hát cái đó. Thành ra nó coi như là mở đầu cho cái mùa Giáng sinh. Thì cây thông thì chúng ta thấy là một biểu tượng của ngày Giáng sinh. Thì chúng ta thấy một cái nữa là tôi còn nhớ là thuở bé đó, hồi mà ở Việt Nam đó, có hay đi ra cái nhà thờ ở gần nhà thờ huyện sĩ. Thì thấy một cái tập tục rất là hay là trong nhà thờ, trong các nhà thờ đều có trang trí hang đá.
Cái nói về cái hang đá đó thì cũng hơi, tại vì Khôi Nguyên cũng là đạo Công giáo thì cũng thường là mỗi một năm đó thì thường phụ với nhà thờ hoặc là chính trong nhà mình cũng sẽ xây lên hoặc là làm nên những cái hang đá lớn nhỏ tùy theo cái không gian của mỗi một nơi. Nhưng mà khi qua đến Hoa Kỳ này thì mình thấy rằng là ở trong các giáo xứ Việt Nam còn, trong những ngôi nhà Việt Nam còn, nhưng mà những cái mô hoặc là những cái giáo xứ Mỹ đó thì thấy hình như rằng là họ chỉ trang trí cây thông.
Tại
mà
vì thật
họ
sự
không
ra
có
là
làm
người
hang đá.
Họ theo Christian hơn là Catholic.
Uh-huh.
Thì cái hang đá là đặc biệt cho đạo Thiên Chúa. Thì bây giờ Khôi Nguyên thấy trong hang đá có gì?
Rơm nè, có bò lừa nè, có thiên thần, đó rồi có Chúa Giêsu, đó rồi xong có Đức Mẹ, có Thánh Giuse, đó là những cái rất là đặc trưng mà hang đá nào cũng có hết. Nhưng mà rồi bây giờ sau này đó thì họ còn trang trí thêm đèn, rồi họ còn trang trí thêm những cái những người mà sứ giả mà đi mang những cái đồ đến để mà chúc tụng vua Thiên Chúa ra đời đó, thành ra là họ có thêm những cái đó. Nhưng mà hầu hết chỉ có là bò lừa bò lừa với lại Chúa Giêsu và Mẹ Maria cũng như là Thánh Giuse thôi.
Thì đúng là như vậy, hang đá là để nói lên và nhắc lại cái sự tích của Chúa Giêsu ra đời. Tại Chúa Giêsu ra đời trong hang đá, nơi máng lừa. Đúng không? Nhớ các bài hát không? Đó, thành ra là chúng ta thấy là cái hang đá thường thường được trang trí để cho nhắc lại sự tích ngày Chúa Giêsu ra đời. Thì ở trong đó, như là Khôi Nguyên có nói, có máng cỏ, rồi cái hang đá nó thường làm bằng gỗ hoặc là bằng giấy. Đúng không? Rồi có tượng Chúa Giêsu, có Mẹ Maria, Thánh Giuse, rồi các thiên sứ, các mục đồng và các loại gia súc là bò và cừu, đúng không?
Yeah.
Bò và lừa. Đó. Thì chúng ta thấy là ở trên hang đá thì người ta thấy còn có gắn một ngôi sao.
Ngôi sao. Mà đó. Cái này cũng đặc biệt đó, là ở Việt Nam đó thì Khôi Nguyên nhớ là ngôi sao, nhà nào làm ngôi sao cũng rất bự, rất là to. Nhưng mà qua đến nay đó thì lại ngôi sao lại rất là nhỏ. Thì không hiểu là nó có sự khác biệt gì ở Việt Nam và khi qua bên này hay không, hay là bởi vì không có đủ không gian hay như thế nào. Thì thấy rằng là ngôi sao ở Việt Nam thì các nhà, mọi nhà đó thì thường nó làm rất là to, còn bên này thì lại rất là nhỏ. Không hiểu tại sao đó cô Phương Nam.
Yeah, nhưng mà thật sự cái ngôi sao đó là chúng ta thấy thường thường hay treo ở trên hang đá, là người ta cũng có nói là người ta gắn ngôi sao đó để thể hiện cho việc soi sáng các nhà chim tinh đến để diễn
đúng
chiến.
Đúng rồi, đúng rồi.
Sinh.
Tại vì những cái nhà chim tinh đó họ đi theo ngôi sao, chứ họ không có đi theo lời của vua.
Đúng.
Tại vì vua nói rằng là nếu mà đi thì nhớ về báo lại để sau đó đó là để có thể giết ngôi hai Thiên Chúa. Thành ra là những cái nhà chim tinh đó họ đi theo ngôi sao, họ được báo mộng đi theo ngôi sao để mà đến nơi Chúa ra đời.
Vâng. Yeah. Và cái hình ảnh ngôi sao đó đó là tượng trưng của Chúa Trời về điều hẹn ước từ thuở trước. Chúa Trời hứa sẽ gửi một đấng cứu thế cho thế giới. Và ngôi sao chính là sự cam kết cho lời hứa của Ngài. Thì trong ngày mà Chúa Giáng sinh thì trên trời đã xuất hiện những ngôi sao lấp lánh dẫn lối cho ba vua tìm đến hang đá nơi Chúa Giêsu chào đời. Cái ánh sáng ngôi sao chính là sức mạnh quyền năng của Chúa, xóa tan bóng tối trong đêm đông lạnh giá, là một tín hiệu về tương lai tươi đẹp cho con người. Đó là lý do mà chúng ta thấy có cái ngôi sao trong ngày lễ Giáng sinh. Thì cái ngôi sao này nó trở thành một cái biểu tượng ý nghĩa cho mùa Giáng sinh, và nó luôn luôn được treo ở những chỗ trang trọng nhất ở các giáo đường, trên các cây thông Noel hoặc là bên trên hang đá. Ở Việt Nam, một đôi khi người ta treo ngôi sao ở trước cửa nhà nữa.
Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì Khôi Nguyên thấy là thường đó là ở trước cửa nhà không ạ. Cái đó là những cái mà chúng ta thường chuẩn bị để mà đón đại lễ Giáng sinh. Nhưng mà đối với các em bé đó, thì mấy cái đó tụi nó chỉ coi như là cái phần phụ thôi. Tụi nó mong chờ nhất là ông già Noel.
Ông già Noel. Khôi Nguyên có bao giờ được đóng vai ông già Noel không?
Chưa. chưa đủ. Thì mình chưa, nhưng mà chưa đủ bụng, đủ bụng chưa có
bụng
đủ bự.
Chưa đủ to.
Và cũng chưa có đủ mà gọi là già.
Thành ra nếu mà đóng thì là phải mặc costume.
Đúng rồi.
Tức là phải độn cái gối vào bụng và phải đeo dâu bạc.
Dạ.
Đó. Ừ. Thì ông già Noel luôn luôn mặc một bộ quần áo màu đỏ.
Ừ.
Đúng không? Đó là một hình ảnh rất là quen thuộc trong ngày lễ Giáng sinh. Thì ông già Noel là ai? Là Thánh Nicholas. Đúng không? À, là một người rất là hào phóng và đặc biệt có một tình yêu thương vô bờ bến đối với trẻ em. Từ thế kỷ thứ 16 thì trẻ em tại Hà Lan đã để những cái đôi giày của các em này tại lò sưởi với hy vọng là ông già Noel sẽ tặng cho chúng những món quà trong ước mơ. Thì sau này nó thành một cái tập tục, tất cả các trẻ em trên thế giới cũng đều có thói quen treo những chiếc vớ là stocking đó, của mình ở cái lò sưởi đó, với mong ước là ông già Noel sẽ xuất hiện vào đêm và sẽ cho những cái món quà vào trong những cái đôi vớ đó. Phương Nguyên có còn nhớ lại những ngày thơ
nhiều,
của mình
nhiều lắm, nhiều lắm. Tại vì hồi xưa lúc mà, tại vì hồi xưa ở Việt Nam đó thì cái vấn đề tặng quà, ông già Noel tặng quà mình không khó, không có biết. Nhưng mà khi mà qua bên này rồi đó thì mấy đứa nhỏ thì mình cũng giả bộ, cũng nói với nó rằng là con nhớ để cho một cái ly sữa hoặc là một ít bánh để ông già Noel tới, ông già Noel có mệt thì ông già Noel cũng ăn, đợi tụi nó đi ngủ, bà tụi nó ra ăn. Tại vì cho nó giống. Nhưng mà cái ý nghĩa của ông già Noel theo Khôi Nguyên được biết đó là tại vì khi xưa đó, khi mà những nhà chiêm tinh họ đến chiêm bái Đức Chúa Giê-xu đó thì họ đem theo vàng, nhũ hương và mộc dược để dâng cho Ngài. Thành ra khi mà đối với các trẻ em đó thì hình tượng ông già Noel cũng mang quà đến cho chúng, chứ không phải chỉ là hình tượng ông già Noel là cái mùa Noel đến để mà giống như rằng để chúc mừng ngày lễ Giáng sinh. Nhưng mà có một số người thì nói rằng là các em thường để những cái đôi vớ đó, thường là để những cái đôi vớ hoặc là để những cái treo những cái vớ trên cây Noel á, để cho ông già Noel tới bỏ quà vô đó. Thì có thể là một số người là nghĩ rằng là treo lên hoặc là treo trước lò sưởi, thì tại vì ông già Noel đi bằng lò sưởi, đi bằng lò sưởi vô. Nhưng mà cũng có một cái câu chuyện vui, đó là lúc mà nhà Khôi Nguyên thì không có lò sưởi, thành ra mấy đứa nhỏ nói ba ơi, giờ bây giờ không có lò sưởi thì làm sao bây giờ. Thành ra mình cũng nói là ông già Noel sẽ có cách để mà đi vào, thành ra là cũng phải ráng mang đôi dép ịn cái dấu vậy, ịn cái dấu, dính dấu vô một chút để cho nó biết rằng là ồ, ông già Noel có thật. Tại vì mấy đứa nhỏ bây giờ nó khôn lắm, nó nói với nhau là ông già Noel không có thật, thành ra là mình cũng phải làm một cái điều gì đó có ý nghĩa cho nó trong cái ngày lễ Giáng sinh đó cô Phương Nam.
À, thật ra những cái chuyện này đó nó rất là hay, nó rất là chúng ta có rất nhiều người có một sự giằng co đó, nói là ông già Noel là không có thật, thì như vậy mình có nên tạo ra một cái sự là tưởng tượng không có cho một đứa nhỏ hay không? Đó, thành ra họ có đặt lên một cái ý nghĩ như vậy, là có nên tạo hình ảnh ông già Noel là một điều không có thật cho một đứa bé ngây thơ, để coi như là nó là một cái điều không thật hay là không? Thì chúng ta thấy là chúng ta nên, đúng không? Chúng ta nên giữ hình ảnh ông già Noel. Và ở trong các mô thì chúng ta thấy hay có những ông già Noel ngồi trong cái ghế bành đỏ đó, xong rồi các em xếp hàng để đi vào được chụp hình ngồi trên lòng của ông già Noel. Thì cái đó là một cái điều rất là ngây thơ, trong sáng trong cái cuộc sống mà ngây thơ của cái hồn nhiên của các em. Thành ra chúng ta nghĩ là nên giữ hình ảnh của ông già Noel.
Dạ, ở nhà Khôi Nguyên thì có thêm một cái nữa, đó là khi mà những đứa nhỏ đó, khi mà gần vừa mới hết cái ngày lễ tạ ơn đó, thì thường là Khôi Nguyên sẽ nói với tụi nhỏ đó là tụi con phải viết cái thư cho ông già Noel. Thứ nhất đó là mình phải nói là mình cái năm vừa qua mình cái gì tốt, cái gì mình không tốt, mình phải hứa cái gì để mình xin ông già Noel cho mình quà. Thì nếu mà mình cái tốt nhiều hơn cái không tốt á, thì ông già Noel sẽ cho mình món quà mà như mình mong muốn. Còn nếu không đó thì những em bé khác, những em bé nào mà ngoan hơn mình đó thì sẽ có những món quà đã gọi rằng là to hơn, đẹp hơn. Thì tụi nhỏ nó tin vào điều đó và nó cố gắng để nó có nhiều điều tốt hơn là những điều không tốt. Thì cái đó cũng là một cái cách mà mình nghĩ rằng là mình khuyến khích cho nó trở thành mà có nhiều hành động tốt hơn, thay vì nó cứ nghĩ rằng là ồ, ông già Noel không có thật, muốn gì cứ nói ba má cho. Thì cái điều đó nó quá thực tế, nó không còn ý nghĩa của ngày Giáng sinh nữa cô Phương Nam.
Đúng, có những điều mà chúng ta thấy cũng nên huyền thoại, và cũng nên để cho các em sống trong cái thế giới đó, thì nó cũng là một cái điều hay. Nó cũng là điều nên giữ. Thì chúng ta thấy là ông già Noel thường thường hay mang đến quý một cái bao to, trong đó có quà, đúng không? Thì chúng ta thấy là một trong những biểu tượng của ngày lễ Giáng sinh mà chúng ta bắt buộc phải biết và bắt buộc phải nhớ và bắt buộc phải làm, đó là mua quà Noel. Đó, thì chúng ta thấy là trong một năm đó, thì cái dịp lễ Giáng sinh là cái dịp mà ở các chỗ shopping, các tiệm mà buôn bán đó, commercial đó, họ bán được cái số lượng nhiều, rất là nhiều, nhiều nhất ở trong một năm. Thì coi như ai cũng phải mua quà để tặng nhau. Thì tại sao chúng ta lại có cái tập tục là tặng quà Noel như vậy? Thì thuở xưa đó, thì chúng ta thấy là trong lịch sử thì theo người Kitô giáo thì Chúa Giêsu là món quà mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người vào đêm Giáng sinh để chứng tỏ tình yêu thương vô bờ bến của Ngài đối với con người. Thành ra sau đó cái tập tục mà tặng nhau những món quà trong ngày lễ Giáng sinh đó là một cái cách để thể hiện tình yêu thương và quan tâm đến nhau. Và tại vì khi chúng ta mua quà thì đó là cái lúc chúng ta nghĩ đến nhau, rõ ràng như vậy. Thành ra ngày hôm trước, năm ngoái chúng ta có một cái dịp talk show nói về cái cách tặng quà. Đó. Thì mua quà là cái cách để thể hiện sự quan tâm với nhau. Thành ra mở một cái ngoặc nhỏ ở đây là khi chúng ta mua quà thì chúng ta mua quà, chúng ta phải nghĩ đến người nhận, chứ không phải mua quà là cho cái mình thích, mà phải mua cái mà người ta thích và người ta muốn nhận. Thì mình làm sao mà mình đó là một cách thể hiện là mình hiểu cái người nhận đến bao nhiêu và mình quan tâm cái người nhận đến chừng nào thì cái món quà đó nó được thể hiện. Thành ra cái món quà trao tặng nhau trong ngày lễ Giáng sinh cũng là một mỹ tục cần nên có đó.
Nhưng mà ở đây đó, một số người lại nói cái tục tặng quà đó, họ nói rằng là thật ra đó thì cái ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh không phải nằm ở những món quà, nhưng mà bây giờ tại vì những cái cơ sở thương mại họ muốn gọi rằng là có nhiều thương vụ hơn, nên họ lợi dụng cái dịp lễ Giáng sinh để họ gọi rằng là promote nhiều về vấn đề tặng quà, chứ thật ra là cái quà chỉ là phần nhỏ thôi, chứ sum họp gia đình trong ngày lễ Giáng sinh vui vầy với nhau mới là chính. Chứ bây giờ chưa cứ ngồi nóng đít, chưa có ăn uống được gì xong hết là tặng quà, khui quà, ai
nhưng
cũng như vậy.
Ra cái khui quà nó vui vô cùng. Nếu chúng ta gặp nhau mà chúng ta không có quà thì nó bớt cái phần vui đi. Thành ra miễn sao trong cái thực tế thì chúng ta thấy là mọi người cũng có áp dụng thực tế là không có phải mua mỗi người một món quà nữa, mà có thể là chọn cho mỗi gia đình tặng một món quà thôi, hoặc là mỗi người chỉ tặng một món quà thôi. Chứ chẳng hạn như là chúng tôi chẳng hạn mà có trong dòng họ khoảng chừng gần 100 người mà phải đi mua quà cho 100 người đó, và mỗi một người lại phải mua 100 cái món quà như vậy thì nó không thực tế. Nhưng mà có thể là chúng ta mỗi người mang một món quà thôi, và mang một món quà về, cho một món quà đi và mang một món quà về, và chúng ta có thể giới hạn cái giá trị của món quà là bao nhiêu. Đó, ví dụ như là một món quà 20 đồng trở xuống, ví dụ vậy, thì mọi người đều cảm thấy là cái việc mua quà đó nó nhẹ nhàng, nó đỡ áp lực, nhưng mà nó vẫn giữ được cái truyền thống và nó vẫn giữ được cái vui vẻ của cái điều cho quà và tặng quà. Và chúng ta thấy đúng là ngày lễ Giáng sinh gặp nhau mà không có quà nó mất cả một cái niềm vui lớn lao, tại vì cái cảm giác lúc mà xé quà đó, vui vô cùng. Và các em nhỏ đó và các mọi người đó lại quan niệm là cái quà đó phải gói, tức là phải gói là một món quà, chứ không phải là Khôi Nguyên mua một cái đôi dép cho bà xã xong rồi mang một cái giỏ ở shopping về đưa cho bà xã, nói đây nè em, cái đôi dép của em nó rách rồi, thì bây giờ nghĩa là anh cho em một đôi dép mới. Đó, thì cái đó nó không có hay bằng là bây giờ cũng đôi dép đó mà chúng ta gói lại thành một cái gói đẹp đẽ để ở dưới cây thông, xong rồi đến đúng cái lúc mở quà thì cái người nhận quà đó sẽ có một cái sự hoan hỉ, một sự nô nức, một sự mong đợi và một cái sự nghĩa là nóng nảy để mà xé cái gói quà. Có rất nhiều người xé một cách mạnh bạo, thô bạo vô cùng, xé
nhỏ
đó, xé mà không có thương tiếc. Mấy người lớn như Khôi Nguyên có thể còn xé nhẹ nhẹ để có thể recycle. cái dây cột đó, cái nơ đó. Nhưng mà mấy em bé sẽ thật là mạnh bạo.
Tại vì nó muốn nhanh, nó muốn nhanh, tại vì nó có nhiều quà quá, thành ra nó phải làm cho nhanh. Cái nào nó cũng phải làm cho nhanh, thành ra nó xé ra một cách là sau cái ngày, sau cái lúc mà khui quà đó, một bài chiến trường.
Đó, nhưng mà nó vui vô cùng. Bảo đảm với Khôn Nguyên và bảo đảm với quý vị, khi cái lúc mà xé quà đó, nếu quý vị mà đo huyết áp đó, thấy huyết áp của mấy em nó tăng lên vòn vọt, nhịp đập thì là đập liên hồi, nhịp tim đập liên hồi. Thành ra cái đó nó là cái niềm vui của cái chuyện là mua quà. Và cũng một cái nữa là nó cũng là kích thích nền kinh tế, đúng không? Ai cũng đi mua quà hết, thành ra nó có kích thích nền kinh tế.
Nhưng mà một số người đó thì nói rằng là đúng là nó là niềm vui, nhưng mà nó cũng là một gánh nặng, tại vì năm nay thì kinh tế cũng hơi eo hẹp, thành ra là đi mua quà cũng là một cái nan giải, tại vì giá cả thì mắc mỏ, mà mua mà gọi rằng là không đúng đó thì cũng hơi gọi là mất vui, thành ra họ cũng khó khăn trong cái vấn đề mua quà. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu Và Gia Đình, đặc biệt tuần này nói về những ý nghĩa của những cái biểu tượng liên quan đến ngày lễ Giáng sinh sẽ được diễn ra vào cuối tuần này, mỗi một năm một lần, thì chúng ta đón ngày lễ Giáng sinh trong những cái tâm trạng rất là háo hức, mà có những cái biểu tượng hoặc là những cái món mà mình nhiều khi mình nhìn riết rồi mình cũng nghĩ rằng là ồ nó là phải có, nhưng mà nhiều khi chúng ta lại không biết nó là như thế nào. Thí dụ trái châu, thí dụ những cái cây gậy kẹo, thí dụ những cái ornament đó,
chúng ta
đó,
không,
đó.
Không hiểu là tại sao,
nhưng mà mình thấy
đó, mình thấy và mình thực tập, mình thực hành cái điều đó, nhưng mà mình không hiểu tại sao,
đúng rồi,
là nó có đó. Thành ra đó là lý do ngày hôm nay chúng ta nói một tí về ý nghĩa của những cái biểu tượng đó.
Hoặc là một trong những cái tục mà người Việt Nam mình thường làm nhất, đó là đi lễ khuya và ăn Ravillon.
Đó, thấy không? Thì cái đó cũng là một cái điều rất hay.
Rất hay.
Rất hay. Bây giờ cô Nguyên nói về cái đó đi.
Tại vì mỗi một năm, hồi xưa ở Việt Nam đó, thì mỗi một năm á là tới ngày lễ Giáng sinh là đi lễ khuya. Đi lễ khuya, rồi xong rồi sau đó cả nhà tụ họp về nấu một món, ăn Ravillon, rồi ăn bánh kem. ăn bánh khúc củi, gọi là bánh khúc củi, bánh bút á, rồi xong. Nhưng mà qua bên này đó thì tại vì nhiều khi lễ Giáng sinh nó rơi vào ngày thường, hoặc là nhiều khi cũng không.
Nhưng
có,
nhưng mà ngày hôm sau được nghỉ mà, ngày Christmas Day luôn luôn được nghỉ.
Ai đó nghỉ?
Khôn Nguyên không được nghỉ thôi. Chứ còn tất cả mọi công sở đều được nghỉ cái ngày Christmas Day, cái ngày coi như là lễ của cả nước.
Đúng rồi, đúng rồi, nhưng
có mình Khôn Nguyên không được nghỉ thôi.
nên là nhiều khi cũng không có đi lễ khuya được. Những năm đầu thì còn có, nhưng mà mấy năm gần đây đó thì có năm có năm không, thành ra cũng thừa nhận cái đó. Nhiều khi tối quá đi lễ về, nhiều khi về sáng dậy không nổi, nên là cũng ngại cái vấn đề đó. Thường đó là sẽ đi qua ngày lễ 25 chứ không có đi lễ khuya. Nhưng mà ăn Ravillon thì có, ăn lễ Giáng sinh, tại vì đối với nhà Khôn Nguyên đó thì quan trọng là cái việc tụ họp lại ăn uống với nhau cái ngày đó mới là quan trọng. Chứ còn nhiều khi quà cáp có cũng được, không có cũng không sao, nhưng mà ăn uống là phải có.
Thành ra đó là những cái tập tục chúng ta nên giữ, tại vì nó rất là hay. Nó giữ cho cái sự ấm cúng của gia đình,
cái mối liên kết của những thành viên trong gia đình, nó kháng khích với nhau. Tại vì nhiều khi có thể là có những người lâu lâu mới gặp lần, tại vì nhiều khi họ bận rộn này kia nọ, nhưng mà đến cái ngày đó thì thường là sẽ gặp gỡ nhau nhiều hơn.
Thật ra thì cái gọi là truyền thống, nó có tính cách mà cho gia đình gắn bó, thì chúng ta nên giữ. Tại vì một cái câu mà chúng tôi thường hay nói đến, đừng bỏ quên hình thức, tại vì nếu mà không có hình thức thì nội dung nó biến mất tiêu. Đó, thành ra là chúng ta nên phiên phiến đơn giản hóa, nhưng mà chúng ta đừng nên bỏ quên nó. Thì đó là những cái dịp để cho gia đình kết nối chặt chẽ và sinh hoạt đầm ấm với nhau. Thì
mà mình nói tới cái vấn đề ăn uống đó, thì bên cạnh cái vấn đề ăn Ravillon thì tùy mỗi gia đình, có gia đình làm những cái món khác nhau, nhưng mà bắt buộc phải có là cái ổ bánh kem, ổ bánh hình cái cây thông.
Tại sao?
Tại sao lại có cái hình cây thông mà không phải sao? Là những cái loại khác?
Tại sao hình cây thông, rồi bỏ nấm trên đó nha, rồi bỏ các hình tượng,
đúng rồi, những
có hình mấy cái người bánh nhỏ nè, rồi có cái xe kéo trên đó, vân vân. Nhưng mà tại sao cái bánh đó, mà tại sao lại là bánh khúc củi?
Thì chắc là tại vì
Noel,
đúng rồi.
Tại sao?
Thì tại vì khi mà mùa đông đó, thì theo Khôn Nguyên hiểu đó, là tại vì mùa đông đó thì người ta thường dùng củi để sưởi ấm. Hồi xưa thì người ta thường dùng củi để sưởi ấm, thành ra là người ta cái dịp lễ Giáng sinh đó thì người ta cũng làm cái bánh, cái ổ bánh cũng như là khúc củi để trong cái đặc biệt trong cái dịp lễ Giáng sinh thôi chứ không phải là dịp nào khác, thì không biết là có đúng không cô Phương Nam?
Rất là đúng, tại vì mùa đông là lạnh, thành ra người ta phải sưởi, người ta sưởi bằng gì? Sưởi bằng củi. Đó, thành ra người ta chặt những khúc củi để về trong lò sưởi, thì sau đó nó trở thành một cái tục lệ là đêm Giáng sinh, một cái tục lệ của người phương Tây đó là chặt một cái khúc cây lớn thật là lớn đặt lên lò sưởi để làm lễ. Và tương truyền đó, họ nói rằng cái bột than có từ cái khúc cây đã cháy này nó sẽ bảo vệ cho ngôi nhà đó tránh được sự xâm nhập của ma quỷ. Và sau này cái tập tục này nó mất dần là bởi vì không có mấy nhà còn ống khói. Đó, chẳng hạn nhà cô Nguyên mất cái lò sưởi rồi thì đâu có còn ống khói. Đó, nhưng tại vì là có heater rồi,
đúng
là
rồi.
Không cần phải lò sưởi. Đó, nhưng mà thay vào đó đó, theo sáng kiến của một người thợ làm bánh ở Pháp, cái Bûche de Noël là bắt nguồn từ Pháp năm 1875. Thì cái người thợ làm bánh đó làm một chiếc bánh ngọt có hình cái khúc cây và thưởng thức nó trong đêm Noel. Và cái phong tục này nó vẫn còn lưu truyền cho đến ngày nay. Thì chúng ta thấy là như hiện nay đó, trong cái ngày mà là lễ Giáng sinh đó, nếu mà chúng ta thường thường đi mua cái bánh ngọt thì cá nhân của tôi luôn luôn chọn cái bánh ngọt hình khúc cây. Đó, chứ thay vì chọn một cái bánh ngọt hình tròn thì chọn cái bánh ngọt hình khúc cây, nó có một cái biểu tượng là ngày Giáng sinh hơn là cái bánh ngọt kia.
Yeah.
Tại bánh ngọt kia nó có thể là ngày birthday.
Đúng rồi, đó. Ngày nào nhiều khi những đó. Cái loại bánh thường đó thì trong những cái sự kiện trong năm thì chúng ta có thể
đúng.
Khác nhau, nhưng mà
nhưng
riêng
mà
ngày
phải,
Giáng sinh là phải là
phải
bánh
khúc
cây.
Nhưng mà cái bánh ngọt thường tròn thì một đôi khi chúng ta thấy là các tiệm bánh cũng làm những bánh ngọt hình tròn, nhưng người ta vẫn phải có những cái decoration ở trên cái bánh ngọt đó là những cái biểu tượng của ngày Giáng sinh. Vâng, xin mời của một xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Dạ, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Alo.
Dạ.
Vâng, xin mời ạ.
Dạ, chào cô Phương Nam, chào anh Phương Nguyên trên đài và tất cả quý vị khán giả. Chúc mừng Giáng sinh cho quý vị. Nhà của con có hai đứa nhỏ. Nó hỏi con mà con cũng biết trả lời nó làm sao luôn á. Nay mommy, năm nay á sinh nhật lo tới mà thấy người ta bị bệnh tùm lum hết rồi, sinh nhật lo cứ chui vô ống khói hết nhà này tới nhà kia. Rồi đi khắp năm châu vậy rồi á, Santa Claus có bị sao không? Nó lo cho Santa Claus sức khỏe, rồi nó nói gì không biết rồi á. Rồi có mang vô nhà mình không? Anh ấy để mà mang vô nhà mình á, thay vì mình để cho chứ cái ống khói nhà mình, hay nhà mình để cái lên đó, để cái nốt là top up, là đua đi. Anh ấy còn không có thì thôi, gieo còn có thì gửi qua Amazon cho nó. Nó nói vậy thôi. Mà con cũng biết vậy giải thích cho ta sao mà nó lớn là mình nói láo cho nó cũng không được nữa.
Cái này đó chị, thưa chị, cái này tại vì Khô Nguyên cũng có hai đứa nhỏ, Khô Nguyên cũng hiểu, nhưng mà mình phải hiểu rằng là ngay từ cái sự xuất hiện của ông già Noel là nó không có thật, thành ra là cái đây là một cái lời nói dối, nhưng mà nó cũng mang ý nghĩa cho những em nhỏ. Thì như Khô Nguyên đó, thì Khô Nguyên nói rằng là ông già Noel đó là một người có magic. Không có virus nào, không có bao giờ là có con virus nào có thể đến gần ông già Noel cả, nên không cần lo cái đó. Mà ông già Noel còn mang đến niềm vui nữa, mang đến những cái điều hạnh phúc nhất không à. Thành ra là không bao giờ có virus gần ông già Noel. cái này là thường là sẽ giải thích, tại vì ngay mình cái biết rằng là đó là một lời nói dối, nhưng mà nó là một cái lời nói dối mang cái mục đích, mang cái niềm vui đến cho con trẻ, chứ không phải không có hại. Thành ra là cái này thì chắc rằng là nếu mà những cái cha mẹ bên ngoài có cách nào giải thích hay hơn đó thì cũng gọi vào giúp chúng tôi. Tại vì nếu mà Khôi Nguyên nói thì Khôi Nguyên sẽ nói là có magic.
Yeah, thì thật sự là chúng
dạ,
ta
nhiều ạ.
Chúng ta thấy cái lời mà cái question, cái câu hỏi mà của cái em bé đã đặt lên đó, rất là dễ thương, tại vì chứng tỏ là cái em nó có suy nghĩ ở trong đầu, có liên quan, có liên hệ những cái chi tiết mà các em đó biết trong đời sống để các em gom lại và đặt lên cái thắc mắc đó, thì chúng ta thấy nó rất là dễ thương. Thì cái lời giải thích cũng giống như là Khôn Nguyên thôi, thì chúng ta chỉ có thể để cái biểu tượng với ông già Noel đã là một cái biểu tượng có tính cách là huyền bí, có tính cách là thần thánh, thì chúng ta hãy xây dựng những cái thần thánh huyền bí đó chung quanh ông già Noel. Thế ông già Noel là người không bao giờ bệnh, không bao giờ bị virus, đó, tại vì ông là người quá tốt thì virus nó tránh xa, đó, nó
mà
có đến
thằng
gần
thằng nhỏ nhà Khôn Nguyên đó, nhiều khi nó còn cắt cớ, nó còn nói rằng là con thích cái món đồ chơi đó, thì nó hỏi ba mua được không, thì Khôn Nguyên nói là không, ba không biết chỗ mua, nói ba dở ông già Noel, ông già Noel con giết cái gì ông già Noel biết cái đó, thành ra năm nào ông già Noel cũng tặng đúng cái món quà đó cho con hết, thành ra là đối với đứa con nít, ông già Noel là một nhân vật đầy phù phép.
Đúng.
Đầy quyền lực, cái gì cũng có thể làm
cái
được.
Gì cũng biết, và
cái gì cũng biết,
cái gì hay, cái gì tốt là ông già Noel có hết.
Dạ.
Thành ra chúng ta hãy xây dựng những cái hình ảnh tốt đẹp và thần thánh đó
đúng.
Chung quanh ông già Noel.
Trước khi nó đủ lớn để biết những cái điều đó, thành ra là hãy giúp cho con trẻ có những cái kỷ niệm về tuổi thơ của tụi nó, rằng là ông già Noel là một người đầy phép màu, sẵn sàng cho nó những cái món quà mà nó biết, mà nó thích, mà nhiều khi cha mẹ hỏi thì không cho, nhưng mà ông già Noel thì chắc chắn thế nào cũng là một người mang đến niềm vui trong ngày lễ Giáng sinh cả. Cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình, và quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002, để chia sẻ những cái kỷ niệm hoặc những ý kiến liên quan đến ngày lễ Giáng sinh sắp tới. Mà nãy giờ chúng ta tập trung nhiều về cái vấn đề ông già Noel và quà quá, mà còn nhiều cái lắm, còn rất là nhiều những cái biểu tượng hoặc là những cái chi tiết mà nhiều khi chúng ta làm theo một thói quen, làm như là một thói quen mà chúng ta nhiều khi chúng ta cũng không biết tại sao là chúng ta lại có những cái đó.
Rồi, bây giờ thiệp Giáng sinh.
À, bây giờ là hết rồi, không còn như hồi xưa
Khôn
nữa.
Khôn Nguyên bấm cái kịch cái đúng không?
Đúng rồi.
Đó.
Mà bây hồi xưa đó Khôn Nguyên còn nhớ là còn làm nữa kìa, còn làm những cái tấm thiệp Giáng sinh nữa. Nhưng mà riết rồi bây giờ thời đại tân tiến.
Cứ mở ra bấm một cái, đó, attach and send, đó. Thành ra...
lúc trước là làm rồi xong rồi cái thời sau đó đó mua. Là ra mua rồi giờ bấm luôn
rồi mua không tốn tiền
mà nhanh nữa
đó, mà đẹp nữa,
mà có nhạc đó. Có hình đủ, có video đủ hết.
Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn gửi cái thiệp đó, nó thành một tập tục rồi đúng không,
như là một cái thói quen, như là
một tục lệ luôn.
Yeah.
Ngày lễ Giáng sinh là phải gửi thiệp Giáng sinh
uh-huh.
để chứng tỏ cái sự mà quan tâm của mình đến người kia trong cái ngày lễ đó. Đó, thì bây giờ chúng ta nói đến cái lịch sử của cái thiệp Giáng sinh nha. Cái thiệp Giáng sinh này nó được bắt nguồn từ cách đây rất là lâu ở nước Anh. Vào khoảng năm 1843, có một người thương gia người Anh có tên là Henry Cole đã nhờ một họa sĩ vẽ cho mình một tấm thiệp thật đẹp để dành tặng cho bạn bè và người thân. Và đúng ngày Noel năm đó, thì người họa sĩ của ông đã trình cho ông một tấm thiệp vẽ bằng tay, có dòng chữ là Merry Christmas and Happy New Year. Đó, và người thương gia này lập tức in ra 1000 bản đó để mà dùng. Và từ đó người ta bắt đầu có thông lệ ghi những lời chúc tốt đẹp, nhất là cái chữ Merry Christmas and Happy New Year, vào trong những tấm thiệp có hình ảnh biểu tượng của mùa Giáng sinh để gửi cho người thân ở xa, ở gần. Mà bây giờ như cô Nguyên nói hồi nãy là chúng ta gửi bằng online, bằng Internet. Đó. Thì cái đó nó là cũng là một cái tập tục tốt chúng ta nên giữ, cũng là một cái cách. Trong cái thời điểm mà chúng ta gửi cái thiệp đó, dù là vẽ bằng tay, hoặc là đi ra tiệm mua, hoặc là đấm, hoặc là bấm một cái kịch cái của Khôn Nguyên, nó cũng là cái thời điểm mà chúng ta nghĩ
nhưng mà
người
có
kia.
Vẻ như rằng là cái thời đại tân tiến nó làm con người hư đi, tại vì không phải bấm cho một người, bấm cho một list, cũng một nội dung đó bấm cho một list, tất cả những người có trong danh sách email, thành ra nhận được hết, thành ra mỗi một năm nhiều khi mình nhận được những cái thiệp giống nhau.
Sao mình nhận được cái thiệp của chính mình ra? Đó.
Thành ra là cũng có mặt trái mặt phải khi mà cái vấn đề kỹ thuật cao gọi rằng là ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống của chúng ta. Mà nói về cái vấn đề kỹ thuật đó thì một trong những cái mà không thể thiếu trong mỗi một dịp lễ Giáng sinh đó là những cái bài hát. Những cái bài hát Giáng sinh. Tại vì nếu mà chúng ta thật sự, nếu quý vị nghĩ đi, nếu quý vị đi ra ngoài đường, quý vị không thấy gì hết, không nghe gì hết, thì quý vị đâu có còn cảm nhận được là Giáng sinh. Mà nghe cái nhạc nó réo rắt, những cái tiếng chuông vang, hoặc là những cái bài Giáng sinh, nó làm tâm hồn của mình tự nhiên nó lắng động lại, nó cảm thấy xao xuyến rất là nhiều.
Đúng. Thì âm nhạc là một cái điều rất là hay để chúng ta có thể cảm nhận được cái hoàn cảnh và cái khung cảnh và cái dịp đó. Thành ra như là có những năm Giáng sinh mà vì bận rộn quá mà mình không có cảm nhận được cái ngày lễ sắp đến, thì vội vàng đến ngày weekend thì tôi vội vàng tôi chạy ra ngoài mô để làm gì, để nhìn thấy ông đi qua bà đi lại, xong rồi nhìn thấy cây Noel thật là to, rồi những trang trí ở ngoài lối đi, rồi ở trong các cửa tiệm hết. Nhiều khi chỉ là đi window shopping thôi, nhưng mà đi để xem, để nhìn cái không khí nhộn nhịp và nghe cái không khí này, rồi nghe cái nhạc Giáng sinh được chơi. Và khi mà trên xe cũng vậy, chúng ta cũng vặn nhạc Giáng sinh. Khi ngồi ăn chúng tôi cũng vặn nhạc Giáng sinh. Để làm gì? Để chúng ta để tạo cho cái sự cảm nhận của ngày lễ Giáng sinh. Thành ra cái âm nhạc nó rất là quan trọng. Mà chúng ta thấy cái nhạc Giáng sinh đó, để chúng ta được nghe ở đâu?
Radio,
TV, trong mô, trong các tiệm, trong bất cứ một cái khung cảnh mà về thương mại nào, chúng ta cũng thấy cái nhạc Giáng sinh chơi được từ sáng cho đến đêm luôn. Và chúng ta thấy là có những buổi concert, những buổi mà ở các nhà thờ, đúng không?
Đúng rồi.
Những cái buổi mà hát nhạc Giáng sinh ở các nhà thờ.
Thường đó thì mỗi một giáo xứ thường sẽ có những cái chương trình Giáng sinh khác nhau, nhưng mà nó sẽ bắt đầu bằng những cái buổi trước hết á là về vấn đề xưng tội. Tại vì chúng ta phải có một cái tâm hồn trong sạch để mà đón Chúa Giáng sinh. Rồi sau đó sẽ có khoảng tùy những cái chương trình có khoảng là một tiếng để mà diễn nguyện Giáng sinh, tức là những cái hà nhạc kịch để mà nói lại cái sự ra đời của Chúa Giêsu, rồi sau đó mới vô thánh lễ. Thành ra là mỗi một năm như vậy đó, cái lễ Giáng sinh thường nó kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ.
Rất là hay. Và nghe nhạc Giáng sinh rất là hay. Phải nói rất là hay.
Có những người đó một năm không đi nhà thờ, nhưng mà đến Giáng sinh thì lại đi nhà thờ
để nghe nhạc Giáng sinh.
Để họ chào đón Chúa ra đời, cũng như rằng là hưởng cái không khí, tại vì không có nơi nào mà có cái không khí Giáng sinh hơn là những cái nhà thờ.
Đúng. Có một cái kỷ niệm mà ngày xưa đó, lúc mà còn bé đó ở Việt Nam, thì lúc đó trước năm 75, thì lúc đó tôi chỉ là một cái thiếu nữ mười mấy tuổi thôi, thì được đi theo các bạn. Các bạn, tại vì tôi không phải người Công giáo, thành ra các bạn dẫn đi. Và đến là tôi nhớ cái kỷ niệm đó là cái ngày đi dự lễ Giáng sinh ở Vương Cung Thánh Đường, tức là nhà thờ Đức Bà. Cái không khí rất là hay.
Đúng
phải
rồi.
Nói là rất là hay, rất là trang trọng, và rất là hay là xem lễ, rồi nghe nhạc Giáng sinh, rồi xem xưng tội, rồi sau cái buổi đó, rồi đi ra ngoài đường thì thấy cả một cái thành phố tràn ngập xe.
Đúng rồi, đông lắm.
Đông lắm ở Việt Nam. Cái ngày lễ Giáng sinh là cái ngày đông nhất.
Mà bây giờ, từ trước đến giờ rồi, Giáng sinh không còn là ngày của những người theo đạo Thiên Chúa hoặc là những người tin vào Chúa nữa.
Được,
mà tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, họ đều đến nhà thờ hoặc là họ đều mừng cái ngày lễ Giáng sinh cả.
Không những là tất cả mọi người mà tất cả mọi nơi trên toàn thế giới. Chúng ta đi vào những xứ Á Châu là những xứ không có phải là đạo tôn là Thiên Chúa giáo, nhưng mà họ ngày lễ Giáng sinh rất là xôn xao và rất là nhộn nhịp. Đó, thì chúng ta thấy là ở Houston thì chúng ta thấy là cái lễ Giáng sinh nó có nhiều chỗ họ hát nhạc Giáng sinh ở ngoài, có những ca đoàn đó.
Đúng rồi.
Họ đến họ hát ở những cái trung tâm ở bên ngoài cho mọi người nghe. Rồi các nhà thờ có nhạc Giáng sinh. Rồi một cái nữa là có một vài cái show về Giáng sinh. Chẳng hạn như là hiện bây giờ ở Houston đang có show gì Nutcracker. Đó là cái show ballet chuyên môn đặc biệt về Giáng sinh. Đó, thì chúng ta thấy là rất là hay để nghe nhạc Giáng sinh là coi như là bắt buộc chúng ta phải nghe nhạc Giáng sinh trong nguyên một cái tháng này.
Dạ, mỗi năm thì cộng đồng Công giáo ở Houston này đó thì họ thường tổ chức đại lễ Giáng sinh ở George Brown Convention Center, mà năm nay đó thì sẽ tổ chức ở giáo xứ Ngôi Lời gần đây thôi, gần với khu Southwest này, thì vào ngày thứ bảy tuần này. Thành ra là nếu quý vị nào muốn đến để mà thưởng thức cái không khí của Giáng sinh, hoặc là đến để nghe nhạc Giáng sinh không phân biệt rằng là quý vị có theo đạo Thiên Chúa hay là không, thì quý vị cũng có thể đến giáo xứ Ngôi Lời vào cuối tuần này ngày thứ bảy. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này, đặc biệt nói về Giáng sinh, cũng như vậy là những cái biểu tượng, những cái món, những cái đồ mà có liên quan đến Giáng sinh có thể chúng ta thấy mỗi một năm nhưng mà chúng ta cũng không hiểu ý nghĩa của những cái món đồ đó. Thì quý vị nếu mà muốn tham gia chương trình, đóng góp ý kiến hoặc là chia sẻ những kỷ niệm của quý vị về ngày lễ Giáng sinh, quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Chúng ta có một cái món đồ mà chúng ta bỏ qua hoặc là chúng ta quên nói đến mà hầu như lễ Giáng sinh nào cũng có, đèn cầy.
Đèn cầy, rồi bây giờ chúng ta hãy nói đến đèn cầy Giáng sinh. Thì cũng có cái truyền thuyết, đó, cái gì cũng có lý do ngay từ lúc đầu. Thì chúng ta thấy truyền thuyết đó kể rằng Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse đã tìm ra nơi trú ngụ để hạ sinh Đức Chúa Giêsu. Nhờ đi theo ánh sáng của ngọn nến hắt ra từ cái cửa nhỏ ở một cái chuồng bò và lừa. Thì cái ánh sáng của những ngọn nến này, nó có ý nghĩa là thắp sáng lên niềm hy vọng, hòa bình, tình yêu và niềm vui. Thì ở những ngọn nến này luôn soi sáng dẫn đường cho chúng ta bước qua những ngày u tối. Thì chúng ta vốn có bốn ngọn nến Giáng sinh được thắp lên. Thì chắc là cô Nguyên phải biết rồi đúng không? Có là The Candle of Hope, tức là ngọn nến của hy vọng. The Candle of Peace, ngọn nến của hòa bình. The Candle of Love, ngọn nến của tình yêu. Và The Candle of Joy.
Yeah, joy to the world.
Yeah, là ngọn nến của niềm vui. Đó, thì bây giờ chúng ta thấy là bốn ngọn nến Giáng sinh được thắp lên trong ngày lễ Giáng sinh. Thì đang nói đến joy thì chúng ta sẽ nói đến cái kẹo cây gậy. Đó, cái kẹo cây gậy nó có cái chữ J phải không? Đó, thì tại sao người ta làm cái cây gậy đó? Okay. Thì cái kẹo cây gậy, cái candy cane này đó, đó thường thường là màu trắng và màu đỏ quấn lại với nhau. Nó giống hình dạng giống như một cái cây gậy được người chăn cừu sử dụng để kéo dẫn đường cho những con cừu. Đó cũng là những người chăn cừu đã đến thăm Chúa Hài Nhi trong lều cỏ. Thì chữ ý nghĩa của kẹo cây gậy là khi tin theo Chúa thì Ngài sẽ dẫn lối cho mọi người đến nơi bình yên và an toàn. Và có người còn nói rằng khi quay ngược cái cây gậy lại thì nó sẽ là chữ J. Cây gậy nó là ngược lại như này, đúng không? Khi chúng ta lật ngược lại thì nó sẽ là chữ J. Chữ J tức là chữ viết tắt của
Jesus.
Đó. Thành ra là cái kẹo cây gậy mà chúng ta thấy rất nhiều nhà có trang trí đó, họ cắm những cái cây gậy ở ngoài landscape, ở ngoài đường đi. Đó.
Thì cái hoặc đó, là họ treo trên cái cây thông nữa.
Cây thông. Thì cái cây gậy đó nó cũng là một cái biểu tượng cho ngày Giáng sinh, là cây gậy của người dẫn cừu.
Mà tại vì trong đạo Thiên Chúa đó thì họ nói rằng là Chúa Giêsu là người chăn chiên, còn chúng ta là những con chiên. Thành ra là đó cũng là một trong những cái biểu tượng nói về Thiên Chúa. Mà ngày lễ Giáng sinh đó thường là cái cây gậy kẹo là xuất hiện nhiều nhất trên các cây thông cũng như ở khắp mọi nơi luôn, chứ không phải là chỉ riêng cây thông cả. Rồi chúng ta còn thiếu cái biểu tượng nào hoặc là cái món nào liên quan đến Giáng sinh không ta?
Cái hoa trạng nguyên.
À, cái hoa đỏ đỏ đó phải
không? Hoa trạng nguyên là poinsettia đó. Poinsettia đó.
Đúng rồi, cái đó thì Khôn Nguyên thấy rằng là mỗi một năm đó thì thường á là cái dịp cuối năm mới có, chứ cuối năm mới thấy nhiều. Nhưng mà thì cái đó phải chăng rằng là để riêng cho lễ Giáng sinh hay là cho New Year?
Đúng, cái đó là đặc biệt và có như là cái biểu tượng cho ngày Giáng sinh. Thì nó cũng có cái truyền thuyết. Truyền thuyết kể lại rằng có một bé trai không có quà dâng lên Chúa Hài Đồng, nên em đã mang đến một máng cỏ và một chùm lá cây. Chỉ một máng cỏ và chùm lá cây thôi. Các bạn của em cười chế nhạo em, Nhưng khi em đặt những nhánh lá dưới chân chú Hài Đồng, thì những cành lá đó đã biến thành những bông hoa đỏ rực rỡ rất đẹp. Thì nếu cô Nguyên và quý vị để ý thì thấy các hoa trạng nguyên đó, nó kết bằng những cái lá màu đỏ. Đúng không? Những
đúng
cái cành hoa nó là những cái lá đỏ. Đó. Thì cái quê hương bắt đầu của cái cây trạng nguyên này đó là Mễ Tây Cơ. Và đó là lý do mà người dân Mễ coi cây trạng nguyên là biểu tượng của mùa Giáng sinh. Và đặc biệt là cái hoa trạng nguyên này nó chỉ xuất hiện nhiều nhất vào mùa Giáng sinh.
đúng rồi. Thành ra là chỉ có những dịp cuối năm mình mới thấy được nó thôi, chứ không phải là thường, không phải là chúng ta có thể thấy mỗi một trong suốt năm như vậy. Bên cạnh cái hoa trạng nguyên, rồi bên cạnh máng cỏ, bên cạnh cây thông, bên cạnh ông già Noel, còn món gì nữa không? Còn cái nào nữa mà chúng ta quên không? Tại vì nhiều khi có nó nhiều quá. Nhưng mà trước khi tiếp tục thì chúng tôi mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ. Chúng tôi nghe rồi ạ. Hello. Hello.
Dạ.
Dạ xin mời ạ.
Đang chia sẻ về vấn đề Giáng sinh trên đài không ạ?
Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ, vì hôm nay tôi cũng xin chia sẻ một tí xíu kỷ niệm. Và lâu lắm rồi, khi còn bé xíu à. Hello.
Vâng, dạ, chúng tôi vẫn nghe. Vâng.
Dạ, vì xin chia sẻ như thế này ạ.
Cô ơi, trước khi cô tiếp tục thì chắc là cô phải tắt radio đi ạ. Chúng cháu nghe vang lắm à.
Dạ.
Quý vị vẫn đang theo dõi những giây phút cuối trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình, đặc biệt tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên về đề tài Giáng sinh. Nếu quý vị vẫn tiếp tục có những cái chia sẻ, quý vị có thể gọi qua số 713-664-8002. Không biết cô nghe rõ không ạ?
Dạ, nghe rõ.
Dạ, rồi. Dạ, rồi. Mời cô tiếp tục ạ. Dạ, mời cô tiếp tục.
Hồi còn bé xíu á, thì thấy sao mà ở nhà thì mấy anh á, thì đi chơi cái Christmas chung với bạn bè. Ở nhà thì không có đạo. Mình thì sao ở nhà có một mình à? Thì lúc đó còn bé thì chỉ có học xong rồi đánh đàn, rồi viết thơ đồ vậy thôi. Mà sao thấy ô, ở ngoài không khí nó vui quá mà sao mình ở nhà buồn thế này ha. Để có một năm đó thì mình đi ra ngoài, ô vui quá. Đúng là một cái dấu hiệu mà báo cho mình biết là có một cái gì đặc biệt. Tại vì mọi người đều vui hết, không chỉ riêng những người có đạo và mình không có đạo. Mình thấy cũng nao nức trong lòng. Mình thấy là mình đang mong chờ một cái niềm vui rất là lớn. Hồi đó còn bé không hiểu tại sao hết. Và sau này rồi thì biết đó là những cái kỷ niệm mà mình không có thể nào quên được. Tại vì đó là một cái dấu mà Chúa báo cho dân của Chúa trong ngày Chúa Giáng sinh rất là rõ qua. Như hồi nãy là cô với lại anh có chia sẻ về ngôi sao dẫn đường, rồi ba vua, rồi tất cả mọi thứ. Thì sau này thì mình thấy ồ, là cái kỷ niệm tuyệt vời cho mình, để mình lớn lên, rồi sau này mình suy nghĩ lại trong cái chặng đường của mình qua bên này mình sống, mình thấy đúng là có cái bàn tay của Thiên Chúa nâng đỡ gìn giữ mình. Mà bây giờ mọi dân tộc trên thế giới, dù cho họ không tin, họ tin, thì họ vẫn được nghỉ cái ngày Christmas và họ được vui vẻ trong những cái ngày Christmas, mà nhất là ở đây là cái ngày mà có thể là đoàn tụ gia đình để mà mình bày tỏ những cái tình thương, những cái lòng ưu ái cho những người thân thương của mình. Thật là tuyệt vời trong cái mùa Giáng sinh mà nhắc nhở cho chính tôi lại cái kỷ niệm thời thơ ấu, thời hồi bé đó, lúc đó gia đình không có đạo, thì tôi thường nhớ lại. Và bây giờ thì tôi sống thì rất là bình an và tin tưởng tuyệt đối vào cái tình thương của Thiên Chúa qua mỗi mùa Giáng sinh, là tôi tạ ơn Chúa mỗi mùa như vậy. Bây giờ xin hết ạ.
Vâng, xin cảm ơn chị sự chia sẻ của chị đó. Thì chúng ta thấy là lễ Giáng sinh nó có những cái biểu tượng mà chúng ta thường thực hành, chúng ta thường làm và chúng ta thường nhìn thấy mà chúng ta không hiểu tại sao. Thì hy vọng là chúng ta nãy giờ đã từ từ nói đến từng cái biểu tượng đó để chúng ta biết được cái lịch sử của nó. Thì có một cái nữa là cái chuông Giáng sinh. Chuông Giáng sinh thì chúng ta thấy là trong nền văn hóa châu Âu đó, tiếng chuông nó được dùng để báo hiệu cho quần chúng biết là có một biến cố hoan hỷ hay một sự kiện quan trọng nào đó vừa xảy đến. Sau khi Chúa Hài Đồng Giáng sinh thì tục lệ này đã được truyền đến những quốc gia của phương Tây. Do đó các ngôi thánh đường cho đến bây giờ đều vang rền tiếng chuông trong đêm Giáng sinh.
Dạ vâng, và chúng tôi mời một quý vị cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay đang chờ trên đường dây ạ. Hello.
Dạ, dạ tôi muốn chia sẻ về cái kỷ niệm của tôi hồi xưa tôi còn bé. Bây giờ tôi già rồi tôi vẫn nhớ cái mỗi Noel là tôi được ba tôi nói rằng là đi ngủ sớm rồi nha, rồi để chân giường đó mỗi đứa có đôi giày để đó để ông già Noel đang tới cho, thành ra muốn cái gì nó phải giỏi, phải nghe lời ba mẹ rồi ông già sẽ đem tới cho. Thì ngủ sáng thì thấy có đúng là Noel xong rồi thì mới có sáng ngủ dậy thì thấy dưới chân giường đứa nào đi về đứa nào cũng có cái gì mình muốn mình viết ra, mình được hết cái đó. Đó là việc tôi nhớ Noel, là tôi nhớ ba tôi thôi.
Như vậy
dạ, tôi già rồi tôi vẫn nhớ ba tôi như vậy như thường.
Như vậy
tôi vẫn là cho con tôi như vậy mà con tôi giờ nó già nữa rồi thì nó không có như là mình hồi xưa. Tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi nhớ bố mẹ tôi nhiều lắm. Ok, chỉ nói vậy thôi. Sorry.
Dạ vâng. Tại vì cái ngày rất cảm ơn chị đã chia sẻ những kỷ niệm riêng. Thì cái ngày Giáng sinh ra một ngày như chúng ta đã nói đến là một cái ngày trong tình gia đình. Là một cái ngày êm ấm trong tình gia đình, sum họp và đầm ấm với nhau. Thành ra nó có những cái kỷ niệm mà chúng ta không thể bao giờ quên được. Thành ra...
Có thể là nhiều người nói rằng là ông già Noel là không có thật, nhưng mà trong đầu óc của những đứa nhỏ, dù cho nó có lớn lên, nó có già đi, thì nó vẫn nghĩ tới ngày lễ Giáng sinh, có ông già Noel, có người thân của mình ở đó. Thành ra là nếu mà ai nói rằng là không nên nói dối con nít là ông già Noel có thật tặng quà, thì Khôi nghĩ cái điều đó không nên, làm mất đi một cái kỷ niệm rất là đáng quý của mỗi một người. Khi mà mình nghĩ lại, mình cũng thấy điều đó.
Đúng,
yeah.
Tại vì cái cuộc đời, mỗi một cái quãng, một cái thời điểm trong cuộc đời, nó sẽ có một cái giá trị lúc đó. Thành ra chúng ta không nên đánh mất những cái kỷ niệm mà rất là đẹp đó cho cái tuổi thơ. Thì chúng ta thấy là trong cái chương trình ngày hôm nay thì hy vọng là chúng tôi là Phương Nam và Khôi Nguyên đã mang đến từ từ những cái ý nghĩa và lịch sử của những cái biểu tượng đặc trưng cho ngày Noel, thì chúng ta hãy celebrate, hãy đón nhận và sum họp gia đình trong cái mùa lễ Giáng sinh này để chúng ta có một cái tình thân trong gia đình. Rồi chúng ta vặn nhạc lên trong những bữa ăn, rồi mua một cái bánh Push the Noel, rồi đi ra ngoài mall để xem các trang trí và nghe nhạc Christmas. Và ở Houston thì chúng ta thấy có những cái khu phố họ trang đèn rất là đẹp. Mà chúng ta có thể chở con cái, vợ chồng con cái lên xe và đi xem đèn đó ở những cái khu phố rất là đẹp, ở trung tâm cũng có, mà ở các khu phía Tây Nam cũng có những khu phố rất là đẹp. Năm nào chúng tôi không thể nào miss những cái buổi đó để đi xem các cách trang hoàng của từng nhà. Rồi ở ngoài commercial thì cũng có những cái chỗ họ trang trí như là ở ngoài zoo, rồi ở một vài cái chỗ mà thương mại thì họ treo đèn kết hoa Giáng sinh để chúng ta đến để có thể xem. Thì chúng ta đừng đánh bỏ một cơ hội để vui trong cuộc đời, là cái ngày Giáng sinh để celebrate và để chơi với nhau trong gia đình đầm ấm, vợ chồng con cái họ hàng quây quần để hưởng một cái mùa thật là ấm cúng trong một cái giá lạnh ở bên ngoài kia. Và đối với bạn bè thì chúng ta cũng đừng quên những tấm thiệp Giáng sinh, dù nó chỉ là một second để bấm, thì nhưng mà trong cái giây phút chúng ta bấm cái thiệp đó thì chúng ta cũng có nghĩ đến cái người nhận. Thành ra hãy làm tất cả những điều đó để chúng ta có được mùa Giáng sinh thật là tốt đẹp trong tuần tới.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Tình Yêu và Gia Đình cũng đã kết thúc, và nhân mùa Giáng sinh sắp đến, Khôi Nguyên xin đại diện cho Đài Sài Gòn cảm ơn cô Phương Nam, cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Đài trong suốt những năm vừa qua, và kính chúc cô Phương Nam và tất cả quý vị thính giả một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và thật sự nhiều niềm vui, nhiều kỷ niệm theo chân mỗi chúng ta trong bước đường hàng ngày. Và xin kính hẹn với tất cả quý vị cũng như cô Phương Nam trong chương trình này vào kỳ tới. Và như một lời chia tay thì kính mời quý vị thưởng thức ca khúc Feliz Navidad. Đà theo tiếng Mỹ đó cũng là Merry Christmas, để mà chúng ta có một cái không khí Giáng sinh rộn ràng khắp mọi nơi. Xin kính chào, tạm biệt.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Años, Felicidad.